Đó, để quý vị thấy cái thiền tông là một cái đường đi mà hôm rồi tôi đã nói là đi đường chim là vậy đó. Nó không có đi quanh co thứ tự, đi từ thấp lên cao, đi thẳng vô trong. Mình có Phật tánh, tức là có Phật sẵn rồi mà không bao giờ mình biết. Cho nên các tổ tìm cách chỉ thẳng cho mình. Nếu chỉ thẳng mà mình nhận được thì ngộ, thì tu được, tiến tu. Cho cái đó gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu á. Như vậy thì chúng ta ngày nay ứng dụng đường lối tu thiền, tức là ứng dụng theo cái lý giải. Nhưng mà lý giải thì chúng ta nhận được rồi thì cái mật truyền chúng ta cũng hiểu luôn, không có nghi ngờ. Chứ còn cái lý giải mà không biết nữa thì đọc qua cái mật truyền chúng ta bí, thấy như kỳ quái. Bởi vậy cho nên lúc trước có một vị ở Nam Tông, họ nói với tôi rằng thiền tông là quái thai của Phật giáo, lạ lùng quá, không ai hiểu. Nhưng bây giờ mình đi sâu vô một chút nữa thì như vậy, tâm mình không nghĩ suy, không tìm kiếm thì nó lặng yên. Lặng yên tức là định. Mà định thì tự nhiên là đi tới giác ngộ, có gì đó. Có khác gì bên kia nó tu cho được định. Thứ tự từ sơ thiền, nhị thiền, vân vân, lên tới tới tổ cùng là cái diệt tận định. Thì như vậy nó đi từng thứ tự, nó xa, nó đi thẳng vô định ngay. Cái này không có một pháp gì hết. Còn kia sơ thiền rồi phải bỏ sơ thiền lên nhị thiền, nhị thiền bỏ nhị thiền lên, từng cấp nó xa. Vì vậy mà trải thời gian rất dài. Còn đây là đi thẳng nó nội tâm mình. Như vậy cho nên đối với thiền tông, nhìn mọi người đều là quý trọng, chứ không có dám khinh ai hết. Vì Phật tánh ai cũng có. Mình biết trước thì mình tu thì gọi là người đi trước. Còn người chưa biết thì họ chưa tu, chưa tu thì họ là kẻ đi sau. Nếu bao giờ họ tu thì là người đi sau. Chứ không có ai mà có quyền thành Phật, mà không ai không có quyền thành Phật. Ai cũng thành Phật được hết. Có mà bỏ qua, có mà không chịu nhận thì đó là cái đáng thương. Còn có mà chúng ta biết để mà khơi dậy, để mà dừng bớt những cái loạn, từ từ nó thanh tịnh, thì đó là chúng ta khéo tu. Như vậy thì trên đường tu, nhất là tu thiền, thấy mọi người bình đẳng. Bình đẳng không? Ai cũng có Phật hết thì có ai hơn ai mà cao ngạo, thấy không? Giỏi lắm thì anh đi trước, anh thành trước, tôi đi sau thành sau. Tôi có khả năng thành, chứ không phải duy nhất có người đó thành. Bởi vậy đường lối tu chúng ta thấy cho cụ thể, biết cho rành rẽ thì tu nó không có ngại. Còn không thì nghe nó lạ quá. Bên kia nó tu ba vô số kiếp, à giờ nó chỉ mà trở cái bàn tay thôi à. Bên này mê bên, qua bên kia cái ngộ, dễ như trở bàn tay. Thì cái chuyển tâm mình từ mê sang ngộ nó lâu không? Nó không có lâu. Ví dụ như quý vị có một vấn đề gì ai nêu lên mà mình không hiểu, mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tới một lúc nào đó bỗng dưng mình hiểu, thì từ cái không hiểu bỗng dưng hiểu thì lúc đó bao xa? Không hiểu chuyển qua hiểu chỉ trong một cái chớp mắt, phải không? Còn ngay trước thì suy nghĩ không ra thì thôi, chừng sắp ra thì nó như trong chớp mắt, chứ không có lâu. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta thấy rõ, không phải ai có đủ cái điều kiện mới tu được, mà trong đây nói như chú hàng thịt mà chú còn tu được. Hơn nữa là tất cả chúng ta, đó là những cái hiện tượng của Bồ Tát để muốn nhắc nhở chúng ta đừng có tự khi mình, rồi cứ mặc cảm người đó có duyên nhiều đời nhiều kiếp mà tu được, còn mình chưa đủ duyên, mình còn tham sân si, mình tu đâu có được. Không phải vậy, ta làm hàng thịt hôm qua, bữa nay ta còn làm Bồ Tát nữa, phải không? Cho nên ai cũng chuyển được, ai cũng tu được hết, không có riêng người nào, không có dành ưu tiên cho kẻ nào hết á. Hiểu vậy thì quý vị mới yên lòng trong sự tu. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải hiểu cho sâu, thấy cho rõ, để rồi tự mình tu cho mình và hướng dẫn người khác cùng tu với mình. Chứ còn không thấy sâu, không hiểu rõ thì chính mình tu cũng không tiến, mà muốn dạy ai cũng dạy không được, đâu có dám dạy vì mình chưa đủ lòng tin. Hiểu thấu suốt rồi thì chúng ta mới thấy rằng Phật pháp rất là bình đẳng, rất là cao siêu phi thường. Mà cái cao siêu bình đẳng đó nó không phải trên trời trên mây, mà nó ngay ở mình. Quý vị không có người nào mà chẳng có cái tâm Phật, mà chỉ vì mê theo cái tâm chúng sanh hoài thành nó giết làm chúng sanh. Vừa nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, đó là tâm chúng sanh. Dừng cái tâm đó lại thì tâm Phật. Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Phật không phải trên non, Phật không phải ngoài biển, Phật không phải chỗ nào xa xôi hết, mà chính sẵn ở mọi con người chúng ta. Chúng ta phải quay lại mình, nhìn lại mình thì mình thấy, chứ còn tìm kiếm là vô ích thôi. Vậy mà bây giờ thì cứ trèo non lội núi để tìm Phật hoài, phải không? Mà không ngờ Phật đã nằm sẵn, cho nên nó là người ta giác Phật đi tìm Phật đó. Phật sẵn mà không chịu nhận, đi tìm ở đâu đâu á, thì đó là cái chỗ mình khờ khạo, không có sáng suốt. Như vậy thì trên đường tu, khi chúng ta biết tâm mình là Phật, mà tâm nào thì nơi mình á, với cái nhìn của tôi chia ra hai thứ tâm: tâm sanh diệt và tâm bất sanh diệt.